Đế Bá, chương 1664, Trảm Ma Đài, 1, góc truyện audio.com, chát đao trên Trảm Ma Đài tàn mát ra ánh sáng u u này tiết lộ ra sát ý để cho người ta không rét mà run, chính là bởi vì như thế, để cho không người nào dám tới gần Trảm Ma Đài. Mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại đến cỡ nào, khi tới gần Trảm Ma Đài, liền sẽ cảm nhận được chát đao phát tán ra sát ý. Cái sát ý này mặc dù không phải 10 phần mãnh liệt nhưng, có thể khiến người ta bản năng sinh ra e ngại, tựa hồ thanh chát đao này là gác ở trên cổ của ngươi. Đệ nhất hung nhân tới. Thời điểm Lý Thất Dạ đến, không biết ai kêu một tiếng, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Lý Thất Dạ đứng trên một ngọn núi, cùng Mai Tố Giao các nàng xa xa nhìn lấy Trảm Ma Đài. Nhìn lấy chát đao tàn mát ra quang mang sâu kín, hắn cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hắn từng ở đế ma tiểu thế giới ngây người thời gian rất dài, hắn từng ở ma giới trở thành một ma vương. Ở chỗ này, ngoại trừ thăm dò một ít gì đó ra, có một vấn đề càng làm cho hắn chú ý, cái kia chính là ma sĩ lên Trảm Ma Đài, có phải thật có thể thông hướng một thế giới khác hay không? Lên Trảm Ma Đài, đối với ma sĩ mà nói cần điều kiện gì không? Nhìn lấy Trảm Ma Đài, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần, có thể nói, bất kỳ ma sĩ nào đều có thể trèo lên Trảm Ma Đài, nhưng mà, ma sĩ mạnh yếu, liền sẽ có hiệu quả không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhìn lấy chát đao trên Trảm Ma Đài, chậm rãi nói ra. Chờ một chút ma sĩ lên Trảm Ma Đài, ngươi rất nhanh liền minh bạch. Thật sự có một thế giới khác sao? Bạch Kiếm Chân Tích chữ như vàng cũng không khỏi nhìn lấy Trảm Ma Đài, nhịn không được hỏi. Các nàng đều nghe Lý Thất Dạ cùng ma sĩ nói qua sự tình một thế giới khác nhưng mà các nàng cũng không biết thế giới khác là chỉ thế giới gì, là một thế giới như thế nào. Không biết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ không có, hết thảy đều rất khó kết luận, lại nói, mỗi người đối với từ thế giới này có thuyết minh không giống nhau. Rốt cục ở trước mắt bao người, một ma sĩ leo lên Trảm Ma Đài, ma sĩ này hình người, trên người tản ra ma khí vô cùng đáng sợ, đừng nói là đại hiền, coi như là thần vương nhìn thấy dạng ma sĩ này cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Đứng ở trên Trảm Ma Đài, ma sĩ kia xa xa ngắm nhìn hư không mênh mông trước sườn đồi, bắt đầu trầm mặc. Tu sĩ ở phía xa vây xem đều không khỏi ngừng thở, đối với mọi người mà nói, có thể tận mắt thấy ma sĩ lên Trảm Ma Đài, cái này đích xác là một sự tình 10 phần khó được. Cuối cùng, ma sĩ này hạ quyết tâm thật lớn, đứng ở trước chát đao, đối mặt với sườn đồi. Lúc này, ma sĩ kia chậm rãi nhắm mắt lại, cổ đặt ở phía trên rãnh đao. Nhìn thấy ma sĩ này đem cổ đặt ở phía trên rãnh đao, thậm chí có tu sĩ không khỏi trái tim cao cao treo lên, khẩn trương đến không khỏi nắm đấm của mình. Rắc một tiếng, chát đao rơi xuống, nó cực kỳ sắc bén, giống như là cắt đậu phụ, lập tức đem đầu ma sĩ chém xuống, từ trên chát đao lăn xuống Trảm Ma Đài. Oanh một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt đầu ma sĩ bị chém xuống, trong cổ đứt gãy dâng trào ra vô số ma khí. Ma khí tựa như sóng xung kích hướng hư không mênh mông trước sườn đồi vọt tới, ma sĩ này cực kỳ mạnh mẽ, ma khí của hắn bàng bạc như biển, 10 phần mạnh mẽ, ma khí vô cùng vô tận xé rách hư. Góc truyện audio.com, không, lấy thế tồi khô lạp hù trong nháy mắt xông vào hư không mênh mông vô tận. Rầm 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 ma khí 10 phần mạnh mẽ, chỗ cổ đứt ma khí phun ra ngoài, dâng trào một đoạn thời gian rất dài, rốt cục tất cả ma khí trong thân thể ma sĩ này đều dâng trào xong, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ở thời điểm này, tất cả mọi người mới phát hiện ma khí dâng trào xông vào hư không mênh mông lúc này ở trong vùng hư không kia hóa thành một cây cầu nối từ sườn đồi một mực thông hướng chỗ sâu nhất trong hư không. Răng rắc một tiếng vang lên, ở thời điểm này, sự tình để cho người ta không tưởng tượng được phát sinh. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất lúc này nứt ra, ở trong đầu đi ra một người nho nhỏ. Người nho nhỏ này bộ dáng cùng ma sĩ kia giống như đúc, chỉ bất quá, bộ dáng nho nhỏ này thoạt nhìn không có bất luận thân thể gì, hắn chỉ là do ma khí ngưng tụ thành. Đây là chân mệnh sao? Nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ từ trong đầu nứt đi ra, Lý Sương Nhan cũng không khỏi hỏi. Không, là ma nguyên, cùng chân mệnh của chúng ta hoàn toàn không giống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ từ trong đầu sọ nứt đi ra, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn một màn ngạc nhiên trước mắt. Lúc này, bộ dáng nho nhỏ kia bước nhanh đi lên cầu nối do ma khí biến thành, hắn dọc theo cầu nối cực tốc hướng hư không mênh mông lao đi. Ngay lúc này, một hình bóng trong nháy mắt lướt lên, đây là một lão tu sĩ, nhìn lão tu sĩ này huyết khí khô cạn, liền biết hắn đã rất lớn tuổi. Lão tu sĩ này lấy tốc độ cực nhanh xông lên trường kiều do ma khí biến thành, muốn đi theo ma nguyên thông hướng một thế giới khác. À, nhưng mà khi lão tu sĩ này vừa bước lên Trường Kiều, không như trong tưởng tượng hai chân rơi xuống đất, Trường Kiều căn bản là không thừa nhận được thân thể của hắn, trong nháy mắt rơi xuống vực sâu mênh mông. Đối với tu sĩ mà nói, có thể lăng không phi hành, nhưng mà trong hư không mênh mông này căn bản lại không được, một khi rơi xuống, cái kia chính là trực tiếp rơi xuống vực sâu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhìn thấy một màn dạng này, không ít người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt biến đổi, có lẽ cũng không ít tu sĩ có dự định như lão tu sĩ kia, muốn cùng ma sĩ thông hướng một thế giới khác, nhưng mà hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này căn bản là không thể thực hiện được. Ở trước mắt bao người, bộ dáng nho nhỏ dọc theo Trường Kiều biến mất ở trong hư không mênh mông, cũng không biết qua bao lâu Trường Kiều gác ở trong hư không lúc này mới chậm rãi biến mất. Đến tột cùng là thông hướng một chỗ như thế nào đây? Có người không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, tất cả mọi người là 10 phần hiếu kỳ, tất cả mọi người muốn biết đối diện là một chỗ như thế nào, hoặc là nói, bờ bên kia là một thế giới thế nào. Rất nhiều người đều đứng ở nơi đó, nhìn cực kỳ lâu, nơi đó vẫn là một mảnh hư không mênh mông, không còn có bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng, tất cả mọi người chậm rãi tán đi, bởi vì mọi người đều biết không có người tìm được đáp án, không có người sẽ biết kết quả. Hắn đã tới thế giới kia sao? Trần Bảo Kiều nhìn lấy hư không mênh mông, cũng không khỏi quan tâm. Không có ai biết, đây là một lữ hành không có câu trả lời. Cách chương.